đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 3 như sau. Trong đêm trăng mờ ảo giữa núi rừng vô lượng, Đoàn Dự bị Can Quang Hào và các quan bội vây đuổi ráo riết. Chàng ta rơi xuống vực sâu mấy trăm trượng, may mắn bám tay được vào cành cây cổ tùng mới thoát chết. Từ vực sâu này Đoàn Dự khám phá ra được, các phiến đá ở vào các vị trí khi có ánh trăng chiếu vào, hình ảnh được phản chiếu truyền đi như các tấm gương. Đó chính là bí mật của vô lượng ngọc bích. Đến ngày thứ ba, chàng phát hiện cánh cửa thông vào một thạch thất của một tiểu thư ngày trước. Gian này có cửa ăn thông xuống hang đá. Bước qua mấy chục bậc đá, Đoàn Dự thấy hiện ra một trang mỹ nữ thanh nhã khác thường, diễm lệ vô song, tay cầm trường kiếm. Thật ra đó là pho tượng ngọc thạch chạm trổ trang trí rất tinh xảo. Trên vách đối diện có khắc mấy bài văn ký tên Tiêu Dao Tử, viết cho Thu Thủy Muội. Đây chính là hai vị cao nhân nam nữ mấy chục năm trước cùng nhau múa kiếm dưới sơn cốc. Ánh trăng phản chiếu lên phiến đá vô lượng ngọc bích nên tiền nhân các bang phái thấy được. Đoàn Dự say đắm nhìn pho tượng, bất giác quỳ gối xuống lại. Chàng thấy đôi hài có thêu 16 chữ nội dung: lạy ta ngàn lạy, cho ta sai khiến, tuân theo lệnh ta, chết không hối hận. Đoàn Dự lạy đủ 1000 lạy. Chỗ bồ đoàn bị rách hiện ra một túi vải lụa, đó chính là tinh yếu võ công của phái Tiêu Dao. Mệnh lệnh trong cuốn trục yêu cầu luyện thành tựu rồi hạ sơn giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao.
Thiên Long Bát Bộ.
Trong đầu Đoàn Dự lúc này thật rối như tơ vò. Chàng nghĩ tiếp:
nàng bảo ta học võ của phái Tiêu Dao, rồi lại bảo ta đi giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao, thật lạ lùng thay. Ôi, chắc là sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội trong phái Tiêu Dao của nàng làm nàng khốn khổ, cho nên nàng mới mong báo thù. Nàng đến lúc chết vẫn chưa nguôi mối hận, nên mới tính chuyện thu đệ tử để thay mình hoàn thành tâm nguyện. Những kẻ đó làm hại thần tiên tỷ tỷ đến như thế, hắn là xấu xa gian ác nhất trên đời, cô giết cho hết cũng phải. Khổng phụ tử có nói: lấy ngay thẳng mà báo quán, chính là như thế. Cha ta cũng nói rằng, nếu gặp kẻ xấu gian tà, mình không giết nó cũng giết mình. Nếu như không biết võ công thì có khác gì để cho người ta đâm chém sao cũng được. Câu đó xem ra không sai chút nào.
Khi cha chàng ép chàng học võ, chàng đem ra đủ các đạo lý của nhà Nho, nhà Phật, nhất định không chịu học. Cha chàng không thông hiểu sách vở bằng chàng nên không cãi được. Lúc này chàng vì say mê pho tượng ngọc mới nhận ra rằng lời cha là đúng. Chàng lại nghĩ tiếp:
thần tiên tỷ tỷ quỳ tiền đã mấy chục năm, chắc gì trên đời này còn phải Tiêu Dao. Người đời có nói ác hữu ác báo, biết đâu những kẻ xấu xa kia chẳng đợi ta ra tay giết cũng đã chết cả rồi. Nếu không còn đệ tử phái Tiêu Dao, tâm nguyện của thần tiên tỷ tỷ đã hoàn thành, nàng ở trên trời dưới đất đâu có ôm mối hận nữa.
Nghĩ ra như thế, trong lòng chàng cảm thấy dịu lại. Chàng cấn thần:
thần tiên tỷ tỷ, những việc tỷ tỷ sai bảo, Đoàn Dự này dĩ nhiên phải tuân theo, không dám cãi. Nhưng mong rằng tỷ tỷ pháp lực vô biên, đệ tử phái Tiêu Dao ai nấy đều không bệnh hoạn mà chết cả rồi.
Chàng hồi hộp mở cái bọc gấm ra, bên trong là một cuộn lụa cuốn tròn. Chàng mở cuộn lụa, hàng chữ đầu tiên có viết: Bắc Minh Thần Công. Nét chữ mềm mại nhưng có lực, so với hàng chữ bên ngoài túi không khác gì. Bên dưới lại viết tiếp: Trang Tử Tiêu Dao Du có viết, ở tận cùng phía bắc có ao túi, đó chính là ao trời. Trong ao có cá lớn, dài nghìn dặm, không ai nhìn thấy bao giờ. lại giết. Nếu như nước tích không đủ thì không có sức mang nổi thuyền lớn, đổ một giếng nước vào chỗ trũng, lấy cái lá cỏ làm thuyền thì được, còn lấy cái chén làm thuyền thì không xong, vì nước nông mà thuyền quá lớn. Bản phái võ công cũng chẳng khác. Yếu quyết đầu tiên là tích xúc nội lực. Nội lực đầy đủ rồi, võ công trong thiên hạ ta đều dùng được. Khác gì biển bắc, thuyền lớn thuyền nhỏ đều chở được, cá lớn cá nhỏ đều dung được. Cho nên nội lực là gốc, chiêu số là ngọn. Những hình vẽ dưới đây nên cố gắng tu tập. Đoàn Dự khen:
đoạn này thần tiên tỷ tỷ viết thật là rõ ràng.
Chàng nghĩ thầm:
Bắc Minh thần công là công phu tu luyện nội lực, có học cũng không sao.
Tay trái chàng lần từ từ dở cuộn vải ra, đột nhiên a lên một tiếng, tim đập thình thình, rồi mặt đỏ bừng, người nóng rực. Thì ra trên tấm lụa là hình vẽ một người con gái nằm ngang, thân thể không một mảnh vải, diện mạo chẳng khác gì pho tượng ngọc. Đoàn Dự cảm thấy nếu nhìn lâu thêm không khỏi coi thường thần tiên tỷ tỷ, nên vội vàng cuộn lại không coi nữa. Một hồi sau chàng mới nghĩ thầm:
thần tiên tỷ tỷ có dặn là những hình vẽ dưới đây nên cố gắng tu tập, ta cũng chỉ theo lệnh mà làm, không thể coi là bất kính.
Chàng run run đưa tay mở cuộn vải ra, thấy bức hình người con gái khỏa thân kia đang mỉm cười, đầu mày cuối mắt, trên môi trên má thật là kiều mị. So với pho tượng, khuôn mặt trang nghiêm, tuy dung mạo có giống nhưng tinh thần khác hẳn. Chàng thấy ngực mình rộn ràng, nghe được cả tiếng tim đập. Liếc mắt nhìn trộm bức tranh, thấy có một đường chỉ nhỏ màu xanh từ trên da trái dòng xuống cổ, rồi chạy xéo xuống ngực bên phải. Chàng nhìn đến đôi nhũ hoa đầy đặn của người đẹp, trong lòng thảng thốt, vội vàng nhắm mắt lại. Một lát sau mới he hé nhìn thấy sợi chỉ xanh đó chạy xuống dưới nách, rồi kéo dài đến tận cánh tay phải, qua cổ tay tới ngón tay cái mới ngừng. Chàng càng nhìn càng yên bụng, nghĩ thầm mình nhìn bàn tay ngón tay của thần tiên tỷ tỷ thì không sao, nhưng nghĩ đến cánh tay trắng muốt, trong lòng không khỏi rộn ràng. Lại có một sợi chỉ xanh khác từ cổ đi xuống, qua bụng rồi đi tiếp nữa tới cách rốn mấy tấc mới ngừng. Đoàn Dự không dám nhìn sợi dây đó lâu, chăm chú nhìn đường trên cánh tay, thấy bên cạnh sợi dây ghi đầy những chữ nhỏ, nào Vân Môn, Trung Phủ, Thiên Phủ, Hiệp Bạch, Xích Trạch, Khổng Tối, Liệt Khuyết, Kinh Cừ, Đại Uyên, Ngư Tế, cho đến Thiếu Thương ở ngón tay cái thì ngừng lại. Chàng thường ngày nghe cha mẹ mình bình luận võ công, tuy không lưu ý nhưng lọt vào tai cũng khá nhiều, biết ngay Vân Môn, Trung Phủ, đó đều là tên các huyệt đạo trên thân thể con người. Chàng mở thêm một chút, thấy bên dưới có một hàng chữ: Bắc Minh thần công lấy nội lực của thiên hạ làm của mình, nước lớn biển Bắc không phải tự nhiên mà có. Lời rằng trăm sông đổ vào biển, nước của biển sở dĩ có là vì dung chứa nước của trăm sông. Biển cả bao la cũng là vì biết tích tụ. Thủ Thái Âm Phế Kinh này là bài học đầu tiên của Bắc Minh thần công. Bên dưới viết kỹ phương pháp luyện môn công phu này. Sau cùng lại chép: người đời luyện công đều đi từ Vân Môn đến Thiếu Thương, phái Tiêu Dao ta lại đi ngược lại, đi từ Thiếu Thương trở về Vân Môn, ngón tay cái vừa chạm vào người khác, nội lực của người liền chảy vào thân thể mình tới tận các huyệt. Nếu như nội lực kẻ địch mạnh hơn ta, tức là nước biển chảy ngược vào sông hồ, cực kỳ hung hiểm, phải hết sức cẩn thận. Bọn phản đồ trong bản phái không hiểu được đạo lý này, nên chỉ biết làm tiêu hao nội lực kẻ địch mà không biết biến nội lực của địch thành của mình. Khác nào trong tay có nghìn vàng đem dứt dưới đất, coi bảo vật không ra gì. Thật đáng buồn cười. Bằng Dự thở dài một tiếng, mang máng thấy công phu này dường như không được quang minh. Lấy nội lực của người làm của mình thì khác nào ăn cắp tài vật người ta. Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay:
thí dụ của thần tiên tỷ tỷ thật là đúng, trăm sông đổ vào biển là do tự ý chảy vào, chứ biển có ăn cắp nước của sông đâu. Ta lại cho rằng thần tiên tỷ tỷ đi lấy của người khác thật là lếu láo, đáng đánh đòn.
Chàng giơ tay lên tát ngay vào mặt mình một cái, má trái liền sưng lên thật là đau, lại tát bên phải một cái nữa nhẹ hơn, nghĩ thầm:
kẻ xấu xa tàn ác dám mạo phạm đến thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ lấy nội lực của chúng chính là bẻ nanh vuốt bọn chúng, khác gì giật con dao trong tay kẻ cướp, chứ có phải giết y đâu. Thần tiên tỷ tỷ làm như thế có gì là không phải chứ.
Chàng mở tiếp cuộn giấy lụa, trên đó vẽ toàn là hình con gái quả thân, kẻ đứng người nằm, hoặc trước mặt hoặc sau lưng, cùng một khuôn mặt, nhưng khi vui khi buồn, khi thì tình ý triền miên, lúc lại có vẻ bực bội, mỗi bức một khác. Tất cả tổng cộng 36 bức tranh, trên bức tranh nào cũng có những sợi chỉ màu, ghi rõ bộ vị quyệt đạo và phương pháp luyện công. Đến cuốn lụa sau cùng có 4 chữ Lăng Ba Di Bộ. Kế đó vẽ đề những vết chân, ghi rõ quy muội vô vọng các loại, đều là những phương vị trong kinh dịch. Mấy hôm trước đây, bằng dự toàn tâm toàn lực nghiên cứu kinh dịch, vừa đọc đến những tên này, lập tức tinh thần phấn khởi, chẳng khác gì tha hương ngộ cố tri. Chỉ thấy dấu chân chằng chịt, không biết bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn, từ bước nọ sang bước kia, có một đường dây xuyên qua, vô số dấu mũi tên, xem ra là một loại bộ pháp phức tạp. Sau cùng là một hàng chữ viết: nếu gặp phải cường địch thì dùng bộ pháp này để bảo vệ chính mình, tích thêm nội lực, sau đó sẽ quay lại giết địch. Đoàn Dự nghĩ thầm:
bộ pháp của thần tiên tỷ tỷ để lại ắt là tinh diệu, khi gặp cường địch đào tẩu thoát thân thì tốt biết bao. Còn như việc quay lại thì bất tất phải nghĩ đến.
Chàng cuộn tấm lụa lại, để lên xá hai cái, rồi trịnh trọng bỏ vào trong túi, quay sang nói với pho tượng ngọc:
thần tiên tỷ tỷ dặn ta sáng trưa chiều 3 lần luyện công, Đoàn Dự này không dám trái lời. Từ nay trở đi, đối với người khác sẽ hết sức nể nang, để cho người khác khỏi đánh, khỏi phải hút nội lực của người ta. Còn Lăng Ba Di Bộ kia, ta sẽ gia tâm luyện cho thành thục, nếu thấy không êm thì lập tức chạy ngay, khỏi phải hút nội lực của họ.
Còn lời dặn giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao, chàng không dám nhắc đến. Chàng thấy bên trái có một cái cửa hình tròn nên chậm rãi đi vào. Bên trong lại là một gian thạch thất khác, trong đó có một chiếc giường đá. Trước giường để một cái nôi nho nhỏ bằng gỗ. Chàng ngơ ngẩn nhìn chiếc nôi, nghĩ thầm:
không lẽ thần tiên tỷ tỷ lại có con ư?
Nghĩ đến người thần tiên tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết kia lại có con, chàng không khỏi cực kỳ thất vọng. Nhưng chàng lại nghĩ ngay:
à đúng rồi, đây chắc là cái nôi của thần tiên tỷ tỷ nằm khi nàng còn bé. Hai người Tiêu Dao tử và Thu Thủy muội chắc là song thân. Đúng rồi.
Chàng cũng không thèm nghĩ thêm xem mình đoán trúng hay trật, tinh thần lại trở nên cao hứng. Trong gian phòng không có chăn gối quần áo gì, trên tường có treo một cây đàn, dây đã đứt cả. Bên cạnh giường lại có một cái bàn đá, trên bàn khắc 19 đường bàn cờ, trên còn sắp xếp đến hơn 200 quân trắng đen đang hồi kịch liệt. Đàn còn đó, cờ chưa xong mà gia nhân mờ mịt nơi nào. Đoàn Dự đứng sững sờ trong gian thạch thất, không khỏi bi thương, hai hàng lệ chảy dài trên má. Bỗng dưng chàng lại hoảng hốt:
trời ơi, nếu có bàn cờ ắt phải có hai người giao đấu, e rằng thần tiên tỷ tỷ chính là Thu Thủy muội, cùng chồng là Tiêu Dao tử ngồi đây đánh cờ. Ôi thôi, thật là ồ đúng rồi, bàn cờ này không phải hai người đánh, mà là thần tiên tỷ tỷ ở một mình nơi u cốc tịch mịch không có gì làm nên đánh cờ một mình. Thần tiên tỷ tỷ năm xưa sao nàng không gọi lên vài tiếng, Đoàn Dự này nghe tiếng quanh êm ả, thế nào chẳng vào trong sân cốc hầu cờ cùng tỷ tỷ.
Chàng đến bên xem kỹ cuộc cờ, không ngờ càng xem càng kinh hãi. Cuộc cờ đó biến quá phức tạp vô song, là thế cờ vẫn gọi là trân lung, hai bên hết sức tranh đoạt mà không bên nào dứt điểm được. Đoàn Dự đã từng nghiên cứu về cờ dây mấy năm qua, có lúc từng đánh cờ mê mẩn với Thôi tiên sinh trong nhà. Chàng vốn thông minh nên lúc đầu Thôi tiên sinh chấp chàng 4 quân, mà sau một năm đã chấp lại ông ta 3 quân, có thể nói là một tay cờ cao thủ trong nước Đại Lý. Thế nhưng bàn cờ trước mắt rồi sẽ ra sao vẫn không thể nghĩ ra, bên nào cũng có thể thắng, cũng có thể bại. chàng đứng hồi lâu, thế cờ càng lúc càng mờ mịt. Thế có hai chân đèn trên còn hai cây nến cháy dở, bên cạnh có cả quả đao, quả thạch bùi nhùi, nên đánh lửa lên đốt đèn coi cho rõ. Chàng xem đến khi đầu dáng mắt qua, Đoàn Dự đứng lên dặn lưng cho bớt mỏi. Bỗng nhiên chàng giật mình,
cuộc cờ này có nghĩ thêm 10 ngày chưa chắc đã giải xong. Đến lúc đó tính mạng mình đã không còn, mà chúng cô nương thì cũng đã bị thần nông bang chồn đến chết đói.
Chàng không dám ngồi coi nữa, tiện tay cầm luôn cây đèn, trong lòng đột nhiên mừng rỡ.
Đúng rồi, đúng rồi, bàn cờ này phức tạp đến thế, chắc là thần tiên tỷ tỷ tự mình sắp đặt một thế trân lung, chứ nào phải hai người đánh với nhau. Quá thật là hay quá.
Chàng ngẩng đầu lên, thấy dưới chân giường lại cũng có một cái cửa hình tròn, tường bên cạnh có bốn chữ Lan Hoàng Phúc Địa. Chàng nhớ đến câu thần tiên tỷ tỷ viết bên ngoài cuộn lụa, nghĩ thầm,
thì ra Lan Hoàng Phúc Địa ở ngay đây. Thần tiên tỷ tỷ có nói là kinh điển các môn phái trong thiên hạ đều có ở trong này. Ta đâu muốn học võ công, những kinh điển đó không xem là hơn. Thế nhưng thần tiên tỷ tỷ đã dặn, đâu thể trái lời.
Chàng bèn cầm đuốc tiến vào. Vừa bước chân vào, Đoàn Dự đưa mắt nhìn bốn phía, thở ra khoan khoái, trong lòng nhẹ hẳn đi. Thì ra Lan Hoàng Phúc Địa là một cái thạch động thật lớn, to gấp mấy lần những phòng ở bên ngoài. Trong bày đầy những giá sách bằng gỗ, có điều trên những kệ đó trống trơn, không còn một quyển nào. Chàng bưng cây nến lại gần, thấy trên giá có cắm đầy những thẻ, nào là Côn Luân phái, Tiếu Lâm phái, Tứ Xuyên Thanh Thành phái, Sơn Đông Bồng Lai phái, bên trong có cả Đại Lý Đoàn Thị. Thế nhưng trong chiếc thẻ đề Tiếu Lâm phái thì có chú thích Thiếu Dịch Cân Kinh, trong thẻ đề Cái Bang thì chú thích Thiếu Hàng Long Tập Bát Chưởng, còn thẻ đề Đại Lý Đoàn Thị thì ghi chú Thiếu Nhất Dương Chỉ Lục Mạch Thần Kiếm Kiếm Pháp. Thật đáng tiếc, như vậy hẳn là năm xưa trên những kệ sách này chất đầy đồ phổ kinh sách của các môn phái, nhưng nay đã bị lấy đi hết, chỉ còn giá không. Thoạt tiên Đoàn Dự tưởng như trút được tảng đá trong lòng.
Nếu như không còn võ công điển tịch nữa thì ta không học võ công cũng không thể nói là không theo lệnh của thần tiên tỷ tỷ.
Thế nhưng trong lòng chàng bỗng cảm thấy hổ thẹn.
Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, người vui vì không phải tuân lệnh của thần tiên tỷ tỷ thì đã là bất trung với nàng. Người không thấy võ công điển tịch đáng lẽ phải thất vọng mới phải, sao lại lấy làm sung sướng là sao? Thần tiên tỷ tỷ trên trời dưới đất nếu có linh thiêng, ắt sẽ không bằng lòng.
Lan Hoàng Phúc Điện này không có cửa ra. Chàng trở lại phòng ngoài, trong lòng vẫn còn quyến luyến pho tượng mỹ nhân, chân bước đi mà còn ngoảnh lại. Chàng định nhìn lần nữa rồi thôi, nhưng vừa nhìn lên gặp ngay đôi mắt pho tượng ngọc đang nhìn mình, lòng lại thẫn thờ, đầu óc lại quay cuồng, đứng ngay ra một lúc rồi xá dài sát đất nói:
Thần tiên tỷ tỷ ơi, hôm nay vì có việc khẩn cấp ta xin tạm biệt, sau khi cứu được Chung Linh ra rồi á, ta sẽ trở lại đây đoàn tụ cùng tỷ tỷ.
Ra khỏi thạch thất, chàng theo bậc đá đi chết lên. Chàng vừa đi vừa do dự, mấy phen toan quay trở lại ngắm tượng ngọc mỹ nhân. Chàng phải quả quyết lắm mới chế phục được cõi lòng. Đoàn Dự đi được hơn trăm bậc, chuyển qua ba khúc quanh, dần dặn có tiếng sóng vỗ bì bõm. Chàng đi hơn 200 bậc nữa, tiếng sóng nghe đã rõ, phía trước đã thấy ánh sáng rọi vào. Chàng càng đi mau, cho đến bậc đá cuối cùng thì thấy trước mắt có một cái hang vừa đủ một người đứng. Chàng ló đầu ra ngoài, giật mình hồi hộp, rung lên cầm cập. Bên ngoài nước chảy băng băng, sóng vỗ âm âm, một con sông lớn hiện ra trước mắt Đoàn Dự. Hai bên bờ sông là hai đặng núi đá dựng đứng cao chót chót, cực kỳ hiểm trở. Chàng nhận ra đây đã đến bờ sông Lan Thương thì nửa mừng nửa sợ, cúi rạp xuống bò ra cửa động. Nhìn thấy chỗ mình nằm cao hơn mặt nước đến 10 trượng, dù mực nước sông có lên cao cũng không thể tràn tới được. Chỉ còn một điều khó khăn là phải vượt qua mấy tầng đèo cao vực thẳm mới ra tới chỗ đất bằng. Chàng vận dụng cả chân tay lúc trèo lên, khi tụt xuống, đồng thời vẫn lưu ý nhìn kỹ mọi địa thế, ghi nhớ vào lòng để sau này cứu người xong sẽ trở lại chốn này. Đoàn Dự nghĩ thầm,
từ nay mỗi năm ta để vài tháng trong hang này làm bạn với thần tiên tỷ tỷ.
Bờ sông toàn là núi đá lởm chởm, không có lấy một con đường nhỏ. Đoàn Dự vất vả lắm mới đi được 7-8 dặm. Đến một gốc cây đào mọc tự nhiên, trên cành trái chín lúc liễu. Chàng mừng quá, trèo lên hái ăn kỳ no bụng, lại thấy tinh thần phấn khởi. Đi chừng hơn 10 dặm nữa mới thấy một lối đi xuất hiện. Chàng lần theo lối nhỏ này, đi cho tới lúc mặt trời xế bóng thì đến một cái cầu sắt bắc qua sông. Đầu cầu dựng một tấm bia đá khắc ba chữ Thiện Nhân Độ. Đoàn Dự trông thấy cả mừng, vì trước Chung Linh đã dặn chàng phải qua cái cầu này. Cầu gồm 4 sợi dây sắt, 2 sợi dưới gác dán gỗ để đi, còn 2 sợi trên dùng làm tay vịn. Đoàn Dự bước chân lên cầu, thấy chao qua chao lại đá sợ. Ra đến giữa sông, cầu lắc mạnh hơn. Chàng nhìn xuống sông, chỉ thấy nước chảy băng băng, tựa như đàn ngựa hoang đuổi nhau dưới cầu. Chỉ sểnh một chút té nhào xuống thì dù có biết bơi lội cũng không toàn tánh mạng. Chàng kinh hãi, không dám trông xuống nữa, mắt chỉ nhìn về phía trước, vừa đi vừa run, lập cập tụng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lần từng bước một sang tới đầu cầu bên kia, bấy giờ mới hoàn hồn. Chàng ngồi nghỉ một lúc, lại theo lời dặn của Chung Linh mà đi. Chừng nửa giờ thì thấy một khu rừng rậm, biết là đã đến cửa Vạn Kiếp Cốc, nơi mà nàng ở. Chàng đến gần, quả nhiên thấy một hàng 9 cây cổ tùng vươn lên cao vút. Chàng đến cây thứ 4 bên phải, vòng qua phía sau vạch đám cỏ cao. Quả nhiên trên cây có một cái hang. Chàng nghĩ thầm,
Vạn Kiếm Cốc quả thật là kín đáo, nếu không được Chung cô nương cho hay thì nào ai biết được cửa cốc lại ở ngay trong một cây tùng.
Chàng tiến vào cửa hang, một tay vạch cỏ ra, tay phải mò thấy một cái vòng sắt lớn, dùng sức kéo lên, nắp gỗ liền mở. Bên dưới là một hàng bậc thang bằng đá. Chàng đi xuống mấy bậc, rồi hai tay lại nâng cánh cửa gỗ để lại chỗ cũ, tiếp tục đi xuống. Khoảng chừng 30 bước thì đường ngoặt qua phía phải, sau mấy trượng lại trồi trở lên. Chàng nghĩ thầm,
ở đây làm bậc đá dễ hơn thần tiên tỷ tỷ nhiều.
Lên chừng 30 bậc thì đến một khoảng đất bằng. Trước mắt chàng thấy một bãi cỏ rộng, xa xa là những cây tùng. Đến gần thấy một cây tùng lớn, trên bạc đi một mảng vỏ dài chừng 1 trượng, ngang chừng 1 thước, trên sơn trắng viết 8 chữ lớn. Họ đoàn vào đây tất viết không tha. Những chữ khác đều màu đen, riêng chữ viết lại màu đỏ. Đoàn Dự nghĩ thầm,
sao cốc chủ lại hận thù họ Đoàn ta đến thế? Dẫu như có người họ Đoàn đắc tội với y, nhưng trên đời này người họ Đoàn hàng ngàn hàng vạn, đâu phải ai cũng đáng giết.
Khi đó trời đã tối, những chữ đó trông như dơ nanh múa vuốt. Chữ viết kia màu đỏ chói, chẳng khác gì bôi đệm máu tươi, trông thật ghê rợn. Đoàn Dự nghĩ thầm,
Trung cô nương bảo ta đừng xưng mình là họ Đoàn, thì ra là thế. Cô ta bảo mình gõ vào chữ thứ 2 3 lần, tức là phải gõ vào chữ Đoàn. Lúc đó nàng không nói rõ ra, sợ ta nổi giận. Gõ thì đã sao nè, nàng cứu mạng ta, đừng nói chỉ gõ vào chữ Đoàn 3 lần, mà có đá cho Đoàn Dự này 3 phát cũng không sao.
Chàng thấy trên cây có đóng một cái đinh, treo một cái búa nhỏ, liền lấy xuống gõ vào chữ Đoàn một cái. Tiếng kim loại vang lên, Đoàn Dự không đề phòng phải giật nảy người. Mới hay bên dưới là một miếng sắt, phía sau rỗng, chỉ vì bên ngoài sơn trắng nên không nhìn ra. Chàng gõ thêm 2 lần nữa rồi treo cái búa lại chỗ cũ. Qua một lát, đằng sau cây tùng có tiếng một thiếu nữ reo lên,
"A, tiểu thư đã về đó ạ."
Đoàn Dự đáp,
"Tại hạ vân mệnh Chung cô nương, xin đến bái kiến cốc chủ."
Cô gái bỗng ừ một tiếng, ra chiều kinh ngạc hỏi,
"Ủa, ngươi là người ngoài à? Tiểu thư của ta đâu?"
Đoàn Dự đáp,
"Chung cô nương hiện đang bị nguy khốn, tại hạ đến để báo tin."
Thiếu nữ kinh hãi hỏi lại,
"Nguy hiểm gì?"
Đoàn Dự đáp,
"Chung cô nương bị người ta bắt giữ, e rằng nguy hiểm đến tính mạng.
Cô gái kêu lên: Ngươi chờ ở đây đi, để ta vào bẩm lại phu nhân đó. Bằng Dự nói:
Hay lắm.
Chàng nghĩ thầm:
Trung cô nương dặn ta đến ra mắt mẫu thân nàng trước mà.
Bằng Dự đứng ngoài chờ một lúc khá lâu, chợt nghe có tiếng chân người đi tới. Cô gái lúc nãy trở ra lên tiếng: Phu nhân mời vô. Bằng Dự trông cô gái chừng 17-18 tuổi, cách ăn mặc theo kiểu A Hoàng, liền cất tiếng hỏi:
Tôi gọi tỷ tỷ bằng gì cho phải đây?
Cô gái ngoảnh lại lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho chàng đừng lên tiếng. Bằng Dự thấy y có vẻ sợ sệt nên không hỏi han gì nữa, cứ lặng lặng theo sau. Nữ tỳ dẫn chàng xuyên qua một rừng cây, men theo lối đi nhỏ hẹp về mé tay trái, đến một căn nhà ngói. Y đứng ngoài cửa gõ ba tiếng cạch cạch cạch, cánh cửa từ từ mở ra. Y đưa tay dãy Đoàn Dự rồi đứng cánh sang bên, nhường lối cho chàng vào trước. Đoàn Dự bước vào trong nhà nhìn xem, thì đây là một phòng khách nhỏ. Trên bàn đặt một cây nến lớn thắp sáng trưng, bàn ghế sạch như lau, trên vách treo mấy bức họa, trên án trần thiết đỉnh đồng cùng những đồ bằng ngọc. Căn nhà này tuy không rộng lắm, song bài trí cực kỳ tao nhã. Chàng ngồi vào ghế, nữ tỳ bưng trà lại mời:
Xin mời công tử dùng trà, phu nhân sắp ra đó.
Bằng Dự nhấp hai ngụm, thấy ở phía đông trên một bộ tứ bình, trên vẽ mai lan cúc trúc bốn loại hoa cỏ, nhưng thứ tự lại xếp thành lan trúc cúc mai. Bên phía tây có bốn bức tranh vẽ xuân hạ thu đông, nhưng lại treo thành đông hạ xuân thu. Chàng nghĩ thầm:
Cha mẹ của Trung cô nương là con nhà võ, không rành thư họa cũng không có gì lạ.
Chợt nghe tiếng ngọc va vào nhau kêu len keng, một thiếu phụ mặc áo lụa xanh uyển chuyển bước ra, trạc tuổi 40, dung nhan diễm lệ, đôi mắt vẫn chung linh như hệt. Chàng biết đó là Chung phu nhân, liền đứng dậy xá dài thưa rằng:
Giáng sinh là Đoàn Dự, xin bái kiến bá mẫu.
Chàng vừa nói xong mặt liền biến sắc, bụng kêu thầm:
Trời ơi, sao ta lại tự xưng tên thật của mình như vậy? Ta chỉ chăm chăm xem bà ta có giống Trung Linh hay không, quên bẵng đi là mình phải dùng tên giả.
Trung phu nhân chắp tay đáp lễ nói: Chào công tử. Phu nhân vừa chào vừa nhìn diện mạo Đoàn Dự, bất giác biến sắc, lắp bắp hỏi:
Ồ, cậu họ Đoàn phải không?
Đoàn Dự thấy Chung phu nhân hoảng hốt ra mặt, chàng muốn nói dối là mình họ khác nhưng đã lỡ mất rồi, đành thưa lại:
Bẩm phu nhân, giảng sinh họ Đoàn.
Chung phu nhân lại hỏi:
Công tử quê quán ở đâu, đại danh lệnh tôn là gì?
Bằng Dự nghĩ thầm:
Hai câu này mình phải nói dối mới được, để phu nhân khỏi biết rõ tông tích nhà mình.
Chàng nghĩ vậy liền đáp:
Giảng sinh quê ở phủ Lâm An, tỉnh Giang Nam, gia phụ tên gọi là Đoàn Long.
Mặt Chung phu nhân lộ vẻ hoài nghi, nói: Thế sao giọng nói của công tử nghe như tiếng người Đại Lý? Bằng Dự đáp:
Giáng sinh đã ở Đại Lý 3 năm rồi, học nói khẩu âm bản địa e rằng chưa được giống lắm, mong phu nhân đừng có cười.
Chung phu nhân hừ một tiếng, nói: Công tử nói giọng giống lắm, thật chẳng khác gì người chính gốc ở đây. Mời công tử ngồi. Hai người an tọa rồi, Chung phu nhân nhìn đi nhìn lại từ đầu đến chân chàng, dường như để đánh giá điều gì. Đoàn Dự không giữ được vẻ tự nhiên nữa, liền cất tiếng thưa:
Giảng sinh trên đường đi gặp hung hiểm, khiến cho quần áo rách rưới, quả thực thất lễ. Lành ái đang gặp hiểm nguy, giảng sinh vội đến báo tin, việc quá gấp gáp không kịp thay đổi áo mũ, xin phu nhân thứ tội.
Chung phu nhân thân sắc đang hoảng hốt, nghe thấy thế như tỉnh giấc mơ, hỏi ngay: Hả, tiểu nữ ra sao? Đoàn Dự lấy trong túi ra đôi giày hoa của Chung Linh, nói:
Xin bá mẫu hãy coi vật này, lệnh ái đã đưa cho giảng sinh đem về làm tin.
Chung phu nhân cầm lấy đôi giày, nói:
Ôi, đa tạ công tử, không biết tiểu nữ gặp phải chuyện gì. Bàn Dự bèn đem chuyện mình gặp Chung Linh ở Kiếm Hồ Cung trong trường hợp nào tự mình đòi đi can thiệp vào việc Thần Nông Bang ra sao. Chung Linh bị dồn vào tình thế bắt buộc phải cho con Thiểm Điện Điêu ra cắn người, rồi bị Ban Thần Nông bắt giữ như thế nào, nên mình phải đến đây cầu cứu, bị rơi vào hang núi mấy ngày qua. Nhưng chàng không nhắc đến pho tượng ngọc trong động đá. Chung phu nhân lẳng lặng chăm chú lắng nghe chàng thuật chuyện, nét mặt mỗi lúc càng thêm vẻ lo âu. Chờ Đoàn Dự dứt lời, phu nhân thở dài thường thượt nói: "Cái con nhỏ này cứ bước chân ra khỏi cửa là lại xin chuyện lôi thôi à, chuốc lấy tai họa." Đoàn Dự nói:
"Vụ này là do giảng sinh gây ra, bá mẫu chẳng nên quở trách cô nương."
Chung phu nhân chăm chăm nhìn chàng nói nhỏ: "Ờ phải rồi, kể ra vụ này chẳng nên trách y, ngay mình trước kia cũng thế." Đoàn Dự hỏi:
"Sao kia ạ?"
Chung phu nhân rùng mình, hai má ửng hồng. Tuy bà đã đứng tuổi, song vẻ thẹn thùng e lệ chẳng khác chi cô gái đang xuân, ngượng nghịu đáp: "À, ta nhớ lại một chuyện ngày xưa mà." Trong khi phu nhân nói câu này, mặt bà đỏ bừng lên rồi đánh trống lảng: "Ta nghĩ việc này nàng dại quá à." Đoàn Dự thấy phu nhân thay đổi sắc mặt, ra vẻ hoang mang, thì nghĩ thầm trong bụng:
"Bà này còn không già dặn bằng cô con gái."
Giữa lúc ấy, ngoài sân có tiếng nói lạnh lẽo khô khan:
"Hay nhỉ, Tiên Hỷ Nhi lại bị người ta giết là sao?"
Chung phu nhân giật mình báo Đoàn Dự: "Ôi, Lan Quân ta đã về rồi, tính người đa nghi lắm. Bàn công tử hãy tạm lánh mặt đi." Đoàn Dự nói:
"Giáng sinh cần được bái kiến tiền bối, xin để..."
Chàng chưa dứt lời, Chung phu nhân liền một tay bịt miệng chàng, còn một tay kéo tuột vào căn phòng phía đông, ghé tai bảo: "Thôi, công tử hãy nấp vào đây, chớ có lên tiếng nha. Lan Quân ta tính nóng như lửa, chỉ lỡ tay một tí là cậu mất mạng, ta không cứu nổi đâu." Chung phu nhân bề ngoài mảnh dẻ mà bản lãnh không vừa. Bàn Dự bị kéo tuột đi, muốn kháng cự không được, đành chịu một phép. Chàng cảm thấy ấm ức trong lòng, nghĩ mình vất vả lặn lội đến báo tin, dù sao mình cũng là một người khách mà phải ẩn nấp lén lút, chẳng khác gì cả trộm cắp. Chung phu nhân quay sang nhìn chàng mỉm cười, vẻ thật ôn nhu. Đoàn Dự thấy nụ cười đó liền hết giận, gật đầu. Chung phu nhân quay mình đi ra, khép cửa phòng, trở lại khách sảnh. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân hai người đi vào trong phòng, một giọng đàn ông cất tiếng chào:
"Phu nhân."
Đoàn Dự nhìn qua khe tường, thấy một người chừng 30 tuổi, ăn mặc theo lối gia nhân, vẻ mặt đang sợ hãi. Một người đàn ông khác mặc áo đen, vừa cao vừa gầy, mặt quay ra ngoài nên chàng không nhìn rõ tướng mạo, chỉ thấy hai bàn tay to như hai cái quạt, trên lưng bàn tay nổi đầy gân xanh. Chàng nghĩ thầm:
"Bàn tay cha chung của nương to thật."
Chung phu nhân hỏi: "Tiến Hỷ Nhi chết rồi hả? Có chuyện gì vậy?" Người kia đáp:
"Lão già sai Tiến Hỷ Nhi và tiểu nhân đến Bắc Tràng đón khách. Lão già nói là tất cả có 4 người, hôm nay lúc trưa mới có 1 vị, nói là họ Nhạc. Lão già từng dặn nếu gặp họ Nhạc thì chào là Tam Lão Gia." Tiến Hỷ Nhi tiến lên cung kính gọi Tam Lão Gia, ngờ đâu người đó bỗng nổi cơn lôi đình quát lớn: "Ta là Nhạc Lão Nhị, có gì gọi là Tam Lão Gia, ngươi coi thường ta có phải không?" Nghe bóp một cái đã đánh cho Tiến Hỷ Nhi sức đầu chảy máu lăn ra ngay.
Chung phu nhân nhíu mày: "Trời ơi, trên đời này sao lại có kẻ ngang ngược đến như vậy? Nhạc Lão Tam trở thành Nhạc Lão Nhị từ bao giờ chứ?" Chung Cốc Chủ nói:
"Nhạc Lão Tam xưa này tính tình nóng nảy, lại điên điên rồ rồ."
Nói xong y quay mình lại. Bàn Dự từ bên kia bức vách nhìn ra, không khỏi giật mình vì tướng mạo lão rất ghê sợ. Mặt lão dài như mặt ngựa, mắt xếp, mũi to mà tròn như trái cà xệ xuống gần miệng, thành ra giữa mắt và mũi cách một khoảng khá lớn. Chàng tưởng đến Chung Linh, Mi Thanh Mục Tú nét mặt xinh tươi, lại ngạc nhiên sao cha ruột nàng lại xấu xí đến như thế được. Chung động chủ vốn mặt mày đăm đăm, nhưng khi quay lại nhìn vợ lại đổi ra vẻ ôn hòa, bộ mặt xấu xí nành ác cũng dịu lại đôi phần. Lão cười bảo vợ:
Nhạc lão tam tính tình ngang ngược, ta cũng sợ y kinh động đến phu nhân nên không để cho y vào trong cốc. Chuyện nhỏ nhặt kia nàng đừng để tâm làm gì.
Hoàng Dự càng lấy làm lạ, nghĩ thầm:
Trung phu nhân vừa nghe tiếng chồng về đã sợ cuốn quýt, nhưng giờ xem động chúa đối với bà vợ không những đầy vẻ thương yêu còn ra dáng kính nể nữa.
Trung phu nhân nói: Sao lại là chuyện nhỏ nhặt được? Tiến Hỷ Nhi trung thành chăm chỉ hầu hạ mình bao nhiêu năm nay, nay bị gã bằng hữu chó lợn kia giết chết, trong lòng ta thật đau đớn xiết bao. Chung cốc chủ cười gượng nói:
Đúng, đúng lắm. Nàng thương xót kẻ ăn người làm quá là tốt bụng.
Chung phu nhân hỏi gã gia nhân: Lai Phúc Nhi à, rồi sao ra sao? Lai Phúc Nhi đáp:
Tiến Hỷ Nhi bị y đánh ngã xuống, vốn đâu đã chết. Tiểu nhân vội vàng chào nhị lão gia, xin nhị lão nhân gia đừng có nóng nảy. Y liền cười hề hề rất là cao hứng. Tiểu nhân bèn đỡ Tiến Hiển Nhi dậy, rồi dọn một mâm rượu cho gã họ Nhạc kia ăn. Y hỏi: Sao không ra tiếp ta? Tiểu nhân trả lời: Lão gia chúng tôi chưa biết nhị lão gia đại giá quang lâm, nếu không thì đã ra nghênh tiếp rồi, để tiểu nhân quay vào bẩm báo. Người đó gật đầu, thấy Tiến Hiển Nhi khép nà khép nép đứng bên cạnh hầu hạ liền hỏi: Hồi nãy ta đánh người một chưởng, trong bụng người thế nào cũng rủa thầm ta, có đúng không nào? Tiến Hiển Nhi vội đáp: Không, không, tiểu nhân đâu dám vậy, vạn lần không dám. Người đó nói: Người trong bụng nhất định bảo ta là một đại ác nhân, không ai có thể ác hơn. Tiến Hiển Nhi nói: Không, không, nhị lão gia là một người rất tốt, không ác một tí nào. Người kia vẫn ngước lông mày quát: Ngươi bảo ta không ác chút nào ư? Tiến Hỷ Nhi sợ đến toàn thân run rẩy nói: Ngài nhị lão gia không ác tí nào, chẳng hoàn toàn chẳng ác. Người kia gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay bẻ gãy cổ Tiến Hỷ Nhi.
Y giọng vẫn còn run rẩy, hiển nhiên chưa hoàn hồn. Chung phu nhân thở dài một tiếng, vẫy tay nói: Thôi đi, ngươi đã sợ hãi lắm rồi, thôi xuống nhà nghỉ ngơi đi. Lai Phúc Nhi đáp:
Dân, để tiểu nhân ra xem Nhạc lão gia có gây thêm chuyện gì không.
Chung phu nhân nói: Ta khuyên ngươi nên gọi hắn là Nhạc lão nhị cho xong. Chung cốc chủ nói:
Tùy Nhạc lão tam hung ác thật, nhưng ta lại nghĩ tình y nể mặt ta mà gian dậm xa xôi đến đây giúp một tay, việc giết Tiến Hỷ Nhi thôi cũng đừng hỏi nữa làm gì.
Chung phu nhân lắc đầu: Hai người chúng ta yên lành ở nơi đây, trong 10 năm qua ta chưa hề đặt chân ra khỏi cốc, phu quân còn chưa vừa ý nữa hay sao? Việc gì còn tính chuyện đi mời tứ đại ác nhân đến để một phen long trời lỡ đất. Bình thời chàng nói với ta những lời ngon ngọt dễ nghe, thực ra chàng có coi ta ra gì đâu. Chung cốc chủ vội nói:
Ta có làm gì mà bảo không coi nàng vào đâu? Ta mời bốn người đó tới đây chẳng phải vì nàng hay sao?
Chung phu nhân hừ một tiếng nói: Vì tôi hả? Vậy thì cảm ơn ông. Nếu quả thực vì tôi á, thì hãy bảo tứ đại ác nhân đi về đi. Bằng Dự ở bên kia vách nghe thế, bụng lấy làm lạ lùng.
Gã Nhạc lão tam kia ra tay giết người vô duyên vô cớ, thật ác không ai bằng. Không lẽ trên đời này còn có ba người cũng hung ác như y hay sao?
Chỉ thế, Chung cốc chủ hầm hầm giận dữ đi qua đi lại trong phòng khách, thở hổn hển nói:
Gã họ Đoàn kia làm nhục ta quá lắm rồi, thù này không báo, Chung giảng cầu này còn mặt mũi nào mà sống trong trời đất nữa.
Bằng Dự nghĩ bụng:
Thì ra tên người là Chung Giảng Cầu, cái tên đó xem ra không ổn. Người đời thường nói quan gia nên cởi không nên buộc, nhớ một mối cừu cũng đã không hay, huống chi lại vạn cừu. Thảo nào mặt ngươi mới dài ngoằng như vậy? Cứ như dung mạo nhà ngươi á, lấy được một người vợ như hoa như ngọc thì quả là một đại hạnh trên đời, phải đổi tên là Trung Vạn Hạnh mới phải.
Trương phu nhân nhướng mày lên lạnh lùng đáp, thực ra ông trong lòng hận tôi mà, chứ đâu phải là hận người khác đâu. Nếu quả như ông muốn gây chuyện với người ta, sao không tự mình đến kiếm y, lấy quyền cước mà so cao thấp, nhờ người đến giúp, dẫu có thắng thì cũng đâu có vinh dự gì. Gân xanh trên trán Chung Vạn Cừu cuồn cuộn nổi lên, y quát lớn,
hắn ta bộ hạ đông như vậy, bà không biết hay sao? Ta muốn một chọi một, y không chịu gặp, còn làm thế nào được bây giờ?
Chung phu nhân cúi đầu không nói, nước mắt tuôn tràn rơi xuống vạt áo. Chung Vạn Cừu dò đầu bứt tay, vẻ bối rối, chỉ biết luôn miệng,
A Bảo, nàng đừng giận, ta nhất thời không tự chế được, thật đáng chết.
Chung phu nhân nói nhỏ, thì ra trong lòng ông chẳng bao giờ quên được chuyện cũ. Tôi có sống cũng thật là vô vị, chỉ bằng ông phóng chưởng đánh chết tôi đi, vậy là kết thúc mọi chuyện, để trong bụng ông khỏi ấm ức nữa. Sau đó ông ra ngoài kiếm một bà nào xinh đẹp làm vợ là xong. Chung Vạn Cừu giơ bàn tay lên giả vào mặt mình hai cái bơm bớt, rồi nói,
ta đang chết, ta đang chết.
Đoàn Dự thấy bàn tay to như cái quạt của y đánh vào bộ mặt dài như ngựa, trông thật là vừa vặn, nhìn không nổi phải cười khì một tiếng. Tiếng cười vừa ra khỏi miệng, chàng biết ngay lần này gây họa còn lớn gấp mấy. Chỉ mong Chung Vạn Cừu không nghe thấy, nào ngờ đã nghe, y quát tháo,
đứa nào đó.
Tiếp theo nghe bình một tiếng, cửa phòng bị đá tung ra, ai đó đã bước vào. Đoàn Dự bị nắm cổ lôi ra, quẳng một cái mạnh xuống sàn nhà, mắt tối sầm, bao nhiêu xương cốt tưởng như gãy hết. Chung Vạn Cừu lại nắm cổ áo chàng dựng dậy, quát hỏi,
ngươi là ai, sao trốn ở trong phòng phu nhân làm gì?
Y thấy chàng dung mạo thanh tú, trong lòng nổi cơn nghi ngờ, quay sang hỏi Chung phu nhân,
A Bảo, nàng lại...
Chung phu nhân giận dỗi nói, lại với chẳng lại cái gì, mau bỏ y ra đi, y tới báo tin cho mình đó. Chung Vạn Cừu hỏi,
báo tin gì?
Y nhấc Đoàn Dự lên khỏi mặt đất, quát lớn,
thằng lõi thối tha này, ta xem người mặt mày trơ trẽn không tốt lành gì, người lấp lo trốn trong phòng phu nhân là sao? Khai mau, khai mau! Người chỉ nói láo nửa câu, ta sẽ đánh cho cái sọ người nát như tươi.
Y dung quyền đấm xuống, nghe lách cách, chiếc bàn gỗ lê sứt một góc. Đoàn Dự bị quật một cái đã đau, lại bị y nhấc bổng lên dùng dãy không được, nghe giọng xem chừng như mình thậm thuộc gì với vợ y, trong lòng hết sợ mà quá giận. Chàng lớn tiếng đáp,
ta họ Đoàn, ngươi muốn giết thì ra tay mau đi, không biết gì thì đừng có nói bậy nữa bà.
Chung Vạn Cừu giơ tay lên hầm hầm nói,
tình tiểu tử này cũng lại họ Đoàn ư? Lại cũng họ Đoàn nữa, lại cũng họ Đoàn nữa.
Nói đến câu sau, giọng phẫn nộ của y biến thành thê thảm, đôi mắt ốc nhồi ứa lệ. Đoàn Dự bỗng nổi lòng thương xót, dường như y biết tài mạo mình không xứng với vợ, cho nên chuyện gì cũng dễ ghen tuông, thật là đáng thương hại. Chàng quên rằng mạng mình đang ở trong tay người, cất tiếng an ủi,
ta họ Đoàn, chưa từng gặp mặt phu nhân cốc chủ, chớ có nghi ngờ cho khổ vào thân.
Chung Vạn Cừu mặt lộ vẻ vui mừng, ngạn ngào nói,
thật thế sao? Người trước này chưa hề gặp A Bảo ư?
Đoàn Dự nói,
ta đến đây chưa đầy nửa giờ.
Chung Vạn Cừu ngoác mồm cười hề hề mấy tiếng, nói,
đúng lắm, A Bảo, 10 năm nay chưa ra khỏi cốc, 10 năm trước người chỉ mới 9-10 tuổi, không thể nào.
Thế nhưng y dẫn sách Đoàn Dự lên mà chưa thả xuống. Chung phu nhân mặt đỏ lên nói, trời ơi, mau thả Đoàn công tử ra đi. Chung Vạn Cừu rồi đáp,
dần.
Y nhẹ nhàng để Đoàn Dự xuống, đột nhiên mặt lại lộ vẻ ngờ vực, lại hỏi,
Đoàn công tử, vậy cha ngươi là ai?
Bằng Dự nghĩ thầm,
nếu ta còn nói láo, quá ra có tà ý hay sao?
Chàng ngang nhiên đáp,
hồi nãy ta giấu chung phu nhân, thật ra chẳng có gì đáng dối. Ta tên là Đoàn Dự, chính là người đại lý. Tên cha ta Thượng Chính Hạ Thuần.
Trung Vạn Cừu thoạt đầu chưa nghĩ ra Thượng Chính Hạ Thuần là gì. Chung phu nhân đã run run hỏi lại, cha của ngươi là Đoàn Chính Thuần à? Bằng Dự gật đầu,
đúng vậy.
Chung Vạn Cừu gào lên,
Đoàn Chính Thuần!
Ba tiếng đó y hét đến long trời lở đất, đột nhiên mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên bần bật.
Ngươi là con tên cẩu tặc Đoàn Chính Thuần nữa sao?
Bằng Dự giận quát lại,
sao ngươi lớn mật dám mắng cha ta?
Chung Vạn Cừu bực bội nói,
có gì mà dám với không dám. Đoàn Chính Thuần, ngươi là tên cẩu tặc, là đồ khốn nạn.
Đoàn Dự bây giờ mới rõ, y giết ở ngoài cửa cốc, họ Đoàn vào đây sẽ giết không tha. Chính là vì căm hận cha mình mới giận lây ra hết tẩy cả họ Đoàn khác, nên thản nhiên đáp,
Chung cốc chủ, nếu ông có thù với cha ta thì nên quang minh chính đại mà giải quyết. Ông có giỏi thì tới trước mặt cha ta mà chửi, còn chửi sau lưng thì đâu có gì là anh hùng hảo hán. Cha ta ở trong thành đại lý, ông muốn kiếm thì dễ như trở bàn tay. Việc gì mà phải để biển hiệu trước cửa nhà?
Mặt Chung Vạn Cừu lúc xanh lúc xám, lúc đỏ bừng, dường như những lời nói của Đoàn Dự đều đánh trúng vào tâm khảm lão. Mắt lão nảy ra những tia hung dữ. Lão miếng môi đứng ngẩn người ra một lúc, đột nhiên nổi giận đung đung, nắm tay đấm mạnh xuống bàn đánh rầm một cái. Bàn bị gãy đôi ra, lão lại đưa chân đá phốc vào tường, làm thủng một lỗ lớn. Lão la lên,
ta không sợ đánh không lại cha ngươi, ta chỉ sợ cha ngươi biết được A Bảo đang ở đây thôi.
Nói tới mấy câu đó, trong giọng lão đã lẫn tiếng nức nở, hai tay ôm mặt kêu lên,
ta là con quỷ nhát gan.
Y cắm đầu cắm cổ chạy ra, chỉ nghe bình bình loáng xoáng liên tiếp không ngừng, hẳn là trên đường đụng phải các thứ bồn hoa ghế đá rồi. Đoàn Dự ngạc nhiên hồi lâu, nghĩ thầm,
cha ta biết được phu nhân của ngươi ở đây thì đã sao, không lẽ đến đây giết bà ta chăng?
Nghĩ lại lời mình nói ra quả có nặng nề, khơi dậy mối đau lòng của Chung Vạn Cừu, nên chàng cảm thấy ăn năn. Quay đầu lại thì thấy Chung phu nhân đang chăm chăm nhìn mình. Hai người ánh mắt chạm nhau, Chung phu nhân lập tức quay đi chỗ khác. Trên khuôn mặt xanh xao kia ẩn hiện sắc hồng. Một hồi sau, hạ giọng hỏi, Bằng công tử à, lệnh tôn mấy năm nay có được khỏe không? Mọi việc vẫn trôi chảy chứ hả? Bằng Dự thấy bà ta hỏi thăm cha mình, vội vàng đứng lên cung kính đáp,
Giang Nghiêm vẫn khỏe, mọi việc bình thường.
Chung phu nhân nói, vậy thì hay lắm, ta cũng... Bằng Dự thấy hàng mi dài của bà rưng rưng lệ, nói chưa dứt lời đã quay đi, giơ tay lau mắt, trong lòng không khỏi thương cảm, liền an ủi,
Chung cốc chủ tuy tính tình nóng nảy nhưng thật là kính yêu bá mẫu, hai vị nhân duyên mỹ mãn, nếu có đôi khi lỡ lời va chạm, bá mẫu cũng chẳng nên đau lòng.
Chung phu nhân quay đầu lại, miệng mỉm cười nói, cậu mới bấy nhiêu tuổi đầu, biết thế nào là nhân duyên mỹ mãn hay không? Đoàn Dự thấy nụ cười của bà đầy vẻ ngây thơ, trong lòng chợt động, lập tức nghĩ đến Chung Linh, mắt quay qua nhìn đôi giày hoa của nàng trên ghế, chàng nghĩ thầm,
Chung cô nương bị gã râu dê kia bắt giữ, một giờ một khắc cũng đau đớn biết bao, phải mau mau cứu nàng ra mới được.
Chàng bèn nói,
Giáng sinh mới rồi ăn nói vô lễ, xin bá mẫu chuyển lời tạ tội đến cốc chủ, xin người sớm lên đường đi cứu lệnh ái.
Chung phu nhân đáp, phu quân ta hiện giờ đang bận tiếp những bằng hữu từ xa tới, thật khó mà ra đi được. Công tử nghe rồi đó, những người khách đó tính tình cổ quái, ra tay giết người vô cớ, nếu như đối đãi với họ lễ số không chu toàn, không khỏi hậu hoạn vô cùng. Ôi, sự đã đến nước này, ta đi theo công tử vậy. Đoàn Dự mừng rỡ nói:
Bá mẫu đích thân ra đi thì hay quá.
Chàng nhớ lại lời của Chung Linh nên hỏi thêm:
Bá mẫu có trị được chất độc của Thiểm Điện Điêu chăng?
Chung phu nhân nói: Ta không trị được. Đoàn Dự phân vân nói:
Thế thì e rằng...
Chung phu nhân quay vào phòng ngủ, lật đật viết một lá thư, vừa xong liền lấy trên tường xuống một thanh trường kiếm đeo vào lưng, quay trở lại sảnh đường nói: Ta đi. Bà xoay mình đi trước. Đoàn Dự thuận tay nhặt lấy đôi giày của Chung Linh bỏ vào túi. Chung phu nhân lặng lẽ lắc đầu, định nói gì nhưng lại thôi. Hai người ra khỏi cái hang sau thân kê, Chung phu nhân liền gia tăng cước bộ. Nếu chỉ thấy thân hình mảnh dẻ thì không ai dám bảo bà ta chạy nhanh hơn Đoàn Dự nhiều. Đoàn Dự vẫn không yên tâm, nói:
Phu nhân không trị được nọc độc, giáng sinh e rằng ban thần nông không chịu buông tha lệnh ái.
Chung phu nhân lạnh lùng đáp: Ai cần bọn chúng tha chứ, ban thần nông dám cả gan bắt giữ con gái ta là đã không nể mặt ta rồi. Ta dù không cứu được người, há lại không biết giết người hay sao? Đoàn Dự nghe nói không khỏi chột dạ, vài lời đơn giản mà ngụ ý coi mạng người như cỏ rác. Phu nhân nhìn bề ngoài xinh đẹp ôn hòa, lại hay luống cuống sợ sệt, mà hành động chẳng kém gì tên hung thần ác quỷ Nhạc Lão Tam. Chung phu nhân hỏi lại: Cha của cậu có tất cả bao nhiêu thị thiếp? Đoàn Dự đáp:
Chẳng có ai cả, một người cũng không, mẹ cháu không chịu.
Chung phu nhân hỏi thêm: Cha của cậu sợ mẹ cậu lắm hả? Đoàn Dự cười nói:
Cũng chẳng phải sợ, có lẽ là vì yêu mà đâm ra kính, cũng như cốc chủ đối với bá mẫu vậy thôi.
Chung phu nhân nói: Vậy cha cậu hàng ngày có luyện võ không? Bao nhiêu năm nay công lực chắc là tiến triển lắm rồi hả? Đoàn Dự đáp:
Cha cháu mỗi ngày đều luyện công, nhưng công lực đến đâu thì cháu không biết.
Chung phu nhân lại nói: Nếu mà công phu ông ta không kém xúc thì ta cũng yên lòng. Sao cậu lại không biết chút võ công nào? Hai người vừa nói chuyện vừa chạy, chừng hơn một dặm chợt có tiếng gọi to:
À Bảo, nàng đi đâu đó?
Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra Chung Vạn Cừu chạy như bay đuổi gần đến nơi.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 4 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, việc giải cứu Chung Linh tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.